莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 13 tháng 2 năm 2021. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương ơi, thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú, chúc mừng năm mới. Năm mới chúc chú phát tài, vui vẻ, sức khỏe.
Cảm ơn cô nhiều. Trời lạnh thì ra máy nó cũng chạy chậm mà tôi cũng chạy chậm nữa thưa cô. Nhưng mà thực sự thì chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây mùng 2 Tết Tân Sửu. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, Đài Vision 1430 tại San Jose, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính chúc quý vị một năm mới hạnh phúc an khang với nhiều vạn sự cát tường. Thật nhiều niềm vui, thật nhiều nụ cười. Một điều rất cần thiết cho cuộc sống, cho năm mới đó là nụ cười. Câu đầu trong bài nhạc chúc xuân của tôi mới viết đây có câu là tôi chúc cho người một nụ cười. Dù đời đau khổ đến mười mươi, làm trai như gió vươn đầu núi ngạo nghễ xông pha một góc trời. Tự bản chất nụ cười không ăn được thôi cô, nhưng nó lại làm ra cho ta một cuộc sống thanh thản, vui tươi và hạnh phúc. Nụ cười có từ muôn thuở, chỉ có con người mới có khả năng cười và biết cười. Câu cuối trong bài hát chúc xuân của tôi viết là tôi chúc cho người nhớ quê hương, hòa cùng vận nước sẽ sang trang. Tôi chúc cho người về cố hương mẹ hiền vui đón con đầu ngõ, mừng mùa xuân mới xuân Việt Nam. Thưa cô, tôi không còn mẹ hiền để đón tôi để đón tôi ở đầu ngõ nữa thưa cô. Nhưng có một người tôi thân thương và cũng rất là thân thương tôi đang chờ đón tôi trước chùa Từ Hiếu khi vận nước sang trang. Người bạn tu hành luôn luôn có một nụ cười trong bất cứ hoàn cảnh hay tình huống nào. A Di Đà Phật, năm mới chúng con xin gửi chào đến Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Nếu thầy Nguyên Lý nghe được con ạ.
Xin chào
bắt được dây con xin chúc mừng năm mới, cùng chúc tân xuân, tiếng Anh là Happy New Year đến thầy và thầy cười nhiều mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày đi giúp Phật tử cũng như cứu trợ đồng bào. A Di Đà Phật, năm mới có điều gì vui tại chùa Từ Hiếu thưa thầy?
Năm Tân Sửu 2021 là một năm là một cái tết rất là đặc biệt, bởi vì đầu tiên ông tới tàu ở Sài Gòn nằm trong cái mùa dịch cúm Covid-19, cho nên vấn đề mà dân chúng bên ngoài cũng có lẽ trên như quên đường đi riêng đồng bào Phật tử cũng rất là vấn đề cái nên vô thừa nó không ra tông đảo, không ra hân hoan, không ra rộn ràng. Nhưng bằng như năm trước, đó là cái điểm đặc biệt của cái Tết năm nay. Năm Tết năm nay có dễ nó hơi buồn hơn tất cả các năm trước ạ. Thưa bác.
À, xin lỗi Phật, thưa thầy, bên Dallas con bây giờ đang lạnh lắm. Nếu mà nói về độ C ở thầy thì là trừ 15 độ C, đường dây nó không được tốt lắm. Bây giờ con sẽ cúp cho đường dây và thầy sẽ cúp đường dây đi. Để cô Nam Phương có gọi lại cho thầy xem đường dây nó có tốt được không, thưa thầy nhá. Thầy cúp đi rồi con gọi lại. À, xin lỗi Phật, thưa thầy. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây của tôi với thầy Nguyễn Lý. À, xin lỗi Phật, thầy nghe con tốt hơn không?
Dạ, nghe rõ
rồi. À, bây giờ tốt quá. trời lạnh tốt quá. À, con thầy nói lại, con hỏi là Tết năm nay có gì lạ không? Thầy nói lại cái phần thầy vừa mới nói, thưa thầy.
Dạ, thưa bác, xuân Tân Sửu năm 2021 ở tại Sài Gòn, riêng Việt Nam nói chung là một cái mùa xuân nằm trong cái dịch Covid-19, cho nên ở bên đường phố cũng vắng vẻ, rồi đêm giao thừa Phật tử về chùa cũng vắng vẻ. Thì những cái mùa xuân năm trước, những cái đêm giao thừa của những cái năm trước thì Phật tử về chùa đông đảo, vui vẻ, rất là vui mừng. Thì năm nay Phật tử về chùa chỉ khoảng 1/10 thôi, chứ không được 50%. Thì ai cũng tuân thủ theo cái luật nhà nước ra là khi chỗ đông người phải mang khẩu trang, cho nên với Phật tử và chùa tất cả đều mang khẩu trang, riêng tôi cũng phải mang khẩu trang. Cho nên
tốt.
Cho nên những cái người mà thường xuyên gặp đó, thì mình mới nhận ra, còn những cái người mà lâu lâu tới chùa thì mình chỉ biết là Phật tử tới chùa để mà lấy Phật với thôi, chứ còn không biết người đó là quen hay là lạ. Cái đó là một điều đặc biệt, các bác.
Người ta bảo mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thực sự thì con cúm virus China này không biết nó từ con người hay từ đâu đến, nhưng tất cả trong sự kiểm soát của Thượng Đế tạo hóa cả. Cái tâm tình nhìn chùa nó vắng vậy, bên này chúng con cũng vậy thôi. Lâu lắm, đã lâu lắm con không đi nhà thờ, thờ Chúa trong lòng. Tâm tình khi nhìn thấy chùa vắng như vậy, nhìn thấy tất cả mọi người ở trong cái hoàn cảnh cũng như bên chúng con như vậy. A Di Đà Phật, thầy có cái tâm tình gì nghĩ về cái Tết năm nay đặc biệt? Ngoài chùa ra, cá nhân thầy có điều gì cần phải nói không, thưa thầy Nguyễn Lý?
Và cũng có nhiều cái suy nghĩ, thưa bác. Rồi cái lo âu của chúng tôi là chỉ lo lắng không biết cái con virus này nó chừng nào nó mới chấm dứt. Và nếu nó tiếp tục lâu dài thì tôi cũng không biết là cái người dân sẽ ra sao, rồi kinh tế như thế nào. Đó, cái đó một cái băn khoăn. Nhưng mà cái quan điểm của tôi nghĩ rằng là cái sở dĩ mà nó có cái virus thì theo trong giáo lý nhà Phật của chúng tôi thì cái gì nó cũng có nhân có quả. Sở dĩ nó có những cái con virus nó phá, nó làm cho con người phải bệnh đau lây lan và chết chóc như vậy là có thể là do con người mình cũng có cái nhân nó không có được tốt trong quá khứ, cho nên có những người oan hồn quân tử hay là oan gia trái chủ nó biến thành con virus, nó phá phách lại con người để thỏa mãn cái lòng tức giận của nó. Thành ra muốn hết, đa số quý thầy chúng tôi đều nhận xét rằng chỉ có con người của mình không hối đi, tất cả cái cấp lãnh đạo của đất nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Việt Nam, tất cả các nước nào cấp lãnh đạo đó bây giờ phải sám hối, bây giờ muốn dù không, những cấp lãnh đạo đó cũng có làm tổn hại đến bao nhiêu nhân mạng khác, bao nhiêu sinh vật vật khác, bây giờ mình sám hối, mình giảm đi, mình chấm dứt bớt đi, rồi đồng thời mình khuyến khích những người dân để những cái cấp lãnh đạo là những cái người nói ra dân chúng người ta nghe, cái lời nói người ta có hiệu quả, người ta làm gương, người ta ăn năn, người ta sám hối, người ta giảm bớt cái sát sanh, giảm bớt những cái bao nhiêu cái sinh vật khác nó đau khổ hay chết chóc, thì người dân người ta thấy đó, người ta cùng nhau để mà người ta sám hối, người ta ăn năn, và đồng thời người ta làm lành lãnh dữ rồi thì nó mới ra, nó mới giảm. Riêng cái đạo Phật của chúng tôi là ngoài cái vấn đề đó thì tôi cũng mong rằng quý vị chư tôn đức tăng ni cũng như quý Phật tử của mình trong cái lúc mà cơn COVID-19 đã làm cho chúng ta không có sinh hoạt Phật sự được, chúng ta ở trong chùa nhiều lúc trong cái rủi nó có cái may, mình ở trong chùa mình có thời giờ để mình thiền định, để mình trì chú, để mình niệm Phật, để mình tu tính, thì cái nội lực của mình nó thâm vững, mà nhờ đó thì nó cũng mới chuyển hóa phần nào cái đại dịch 19. Mà tôi cũng nghĩ rằng nếu tất cả ai ai cũng ăn năn sám hối, ai ai cũng cầu nguyện, nếu mà bên đạo Chúa thì cầu nguyện Chúa từ bi gia hộ và làm theo những cái điều Chúa dạy, bên đạo Phật cũng cầu nguyện trên chư Phật, chư Long Thiên Bát Bộ, chư Bồ Tát, thì hy vọng thì nó sẽ chuyển được. Còn nếu không, mình không làm được những điều đó thì cái con virus này nó mất đi, nó biến ra con virus khác mà thôi. Như tôi thấy vừa rồi thì khi cái con virus nó xuất hiện thì mới chế ra cái vaccine thì nó được tạo ra cái con virus khác nó nhanh hơn, càng chắc hơn. Anh không biết là cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu nữa, nên rất là bi quan. Đó là cái điều mà cái suy nghĩ của chúng tôi cũng như là suy nghĩ của bản thân tôi, thưa bác.
Anh xin đại Phật, con cảm ơn cái tâm tình quý mến của thầy. Nhắc đến Chúa, Phật đều là những đấng ban ơn lành cho con người cả. Đạo Phật Việt Nam kể từ thời dựng nước độc lập và tự chủ đã dung hội giác tính trong nhất thể dân tộc. Trải qua những thăng trầm vinh nhục của lịch sử, vẫn tự tin và đứng dậy từ những sụp đổ đau thương. A Di Đà Phật, đó là một câu viết trong lá thơ mà con đã nhận được từ thầy. Thầy gửi đến cho con quả lá thơ của Hòa Thượng Tuệ Sĩ. Cái mục đích của lá thơ chúc xuân là chắc chắn là con biết cái mục đích này chúc xuân. Ngoài cái điều rất là đặc biệt như vậy, Đạo Phật đứng dậy từ những sụp đổ đau thương, có điều gì cần nhắc đến cho mọi người Phật tử trong nước cũng như ngoài nước chưa có dịp được đọc cái lá thơ của thầy Tuệ Sĩ? Thầy có muốn nói một vài điều về cái lá thơ này không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Thì cái tâm tư của Hòa Thượng Tuệ Sĩ viết trong cái lá thơ xuân 2021, tức là năm Tân Sửu, viết rất là thâm sâu, rất là chí lý, mà ai bất cứ ai đọc cũng suy nghĩ, ai đọc cũng thâm thía. và cũng có cái nỗi niềm hy vọng, có một cái niềm tin trong tương lai thì đất nước sẽ chuyển mình, rồi người dân sẽ bớt đi khốn khổ. Đó là cái hy vọng của thưa bác. Thì bây giờ thì tôi cũng thấy vấn đề trên thế giới bây giờ nó cũng đủ thứ chuyện, nhưng mà chính đủ thứ chuyện đó thì sau đủ thứ chuyện đó thì nó có những cái tốt lành nó xảy ra, cũng như là cái trong cái bát nước mà quậy nó đục rồi đó, một hồi nó yên lặng trở lại, nó trong trở lại, chứ đâu phải nó đục hoài đâu. Thì trên thế giới nó, ngay cả bên Mỹ, vấn đề mà bầu cử giữa đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, rồi những cái thứ khác, rồi bên Nga, rồi bên Trung Quốc, tại Việt Nam, thấy như cái đất nước nó được có một cái gì rất là đặc biệt mà bao nhiêu năm trước không có, năm nay mới có. Rồi chúng tôi nghĩ là hình như bây giờ là một cái thời buổi giữa cái sáng và cái tối nó đương tranh nhau, giữa cái chánh và cái tà nó đương tranh nhau, rồi giữa cái thiện cái ác nó đương tranh nhau. Có những lúc ác nó lên nắm quyền, nhưng mà có những cái lúc cái gian tà nó lại rất là thành trị. Nhưng mà tôi có niềm tin là một cái thời gian nào đó thì nó sẽ trả lời tất cả, ai chánh, ai tà, ai chân, ai ngụy, thì thời gian nó sẽ trả lời thôi. Bây giờ điều quan trọng là tôi cũng rất là vui vì tôi sống được trong cái thời buổi này, mà mình chứng nhận những cái gì mà hồi xưa giờ mình chưa từng biết, bây giờ mới biết được. Mình thấy là cuộc đời nó rất rối, nó thành ra rất rối, mà chính cái chỗ nó đúng thứ chuyện mới xảy ra thì mình phải lo tu tập là cái chính, thưa bác. Thành ra quan điểm của chúng tôi bây giờ thì cũng cầu mong sao riêng cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tới bữa nay là cho đến nỗi không còn một cái danh xưng, không còn một cái tổ chức viện hỏi đạo để mà như ngày xưa, cũng do hoàn cảnh mấy người ngồi nó tác động vô, nó làm cho chia năm chia bảy. Nhưng mà cũng hy vọng rằng thì với cái sự mà ước mong của Đức Đại Ngũ Tăng Thống, mong rằng Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước bỏ mọi dị biệt bất đồng ở trong ba quá khứ, cùng nhau ngồi lại đoàn kết xây dựng đạo pháp và dân tộc. Đó là ước nguyện của Đức Tăng Thống. Chính cái ước nguyện đó ngài mới trao truyền cho Hòa Thượng Tu Sĩ, thì Hòa Thượng Tu Sĩ cũng y theo cái sự chỉ dạy của Đức Đại Ngũ Tăng Thống mà ngài có những cái bài viết, những cái thơ xuân và những cái gì cũng để mà mong muốn, mong mỏi Chư Tôn Đức Tăng để mà hòa hợp, để mà sống với giáo lý nhà Phật, để mà rồi chính mình sống với giáo lý nhà Phật, mình có thương yêu, mình có đoàn kết, mình có đồng bọc lẫn nhau, thì mình mới tạo cho cái giáo hội của mình nó vững mạnh. Mà khi mà giáo hội của mình nó vững mạnh thì đất nước nó cũng uyển chuyển theo, thì dân tộc Việt Nam cũng nhờ đó mới no cơm ấm áo yên lành. Bởi vì cái đạo Phật với đất nước nó cũng giống như là khi mà đất nước nó thịnh thì đạo Phật nó thịnh, mà đất nước nó suy thì đạo Phật nó suy. Cho nên cái tốt nhất là chính bản thân của chúng tôi phải ngồi lại, phải tu tập và có một cái sự đoàn kết thật sự. Và khi nào mình có một cái sự đoàn kết thật sự và đủ duyên thì Hòa Thượng Tu Sĩ mới tổ chức một cái cuộc đại hội để mà đại hội đó mới bầu bán nhân sự, mới bầu bán cái đại lục Tăng Thống. Thì cũng hy vọng thôi, tôi cũng rất là hy vọng vậy thôi, nhưng mà phải chờ đủ duyên thôi, thưa bác.
Thầy 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 cho con nhiều nhiều cái mối để cái để thuyết chuyện với thầy ngày hôm nay lắm. A Di Đà Phật, con nhận được cái lá thư của thầy gửi cho con, lá thư của thầy tu sĩ. Con nhận được nhiều hình ảnh rất là tốt đẹp. Chùa Từ Hiếu đối với con mắt con nó vui lắm. Mới được nhìn thấy cổng chùa Từ Hiếu hay ở trong trong chánh điện nữa, con mắt con nó vui lắm. Nhìn thấy hòa thượng tuệ sĩ trở lại với chùa đảnh lễ đưa ôn ôn ngài. Cuộc sống thầy vừa mới nói cái câu con rất là chí đối với con cũng như thầy vậy. Chúng ta đang là chứng nhân của cuộc đời này, chúng ta đang là chứng nhân của những giai đoạn ngay bây giờ nhân loại và con người đang trải qua những biến đổi tự nhiên mà không biết nó có phải tự nhiên hay không nữa. Thầy thầy là chứng nhân lúc mà ôn ngài từ miền Nam đi sang miền Bắc. Thầy là chứng nhân lúc mà ôn ngài từ miền Bắc đi vào miền Nam, và có thể là cái hành trình của thầy lúc nào chương trình từ cánh đồng mây này chúng con cũng theo theo gót chân chim của thầy đấy. Là chứng nhân có cái điều gì đặc biệt giữa cá nhân ôn ngài Quảng Độ và A Di Đà Phật Thích Nguyên Lý Hòa Thượng trong những ngày cuối cùng cuộc đời, và đưa đến một người có thể đã có những va chạm với ôn ngài, có những va chạm thành tiếng kêu, nhưng ôn ngài vẫn can đảm đề cử đề bạt hòa thượng tuệ sĩ. Có những nhân chứng gì? Bây giờ ôn ngài cũng đã gần được một năm rồi, tháng 2 ngày 22 năm 2020 ngài viên tịch. Bây giờ có thể nói được rồi, nói đi, có cái gì đặc biệt giữa nhân chứng những cái điều đó, A Di Đà Phật thưa thầy?
Theo tôi thì Phật pháp nó rất là màu nhiệm đó, thưa bác. Màu nhiệm thì ta nói về quan điểm lúc hồi xưa lúc tân thống đại mẫu tân thống ở Thanh Minh Thiền Viện, lúc đó thì Đức Tân Thống có thể là cũng bị tác động bên ngoài, nó ra nó vô. Rồi đôi khi rồi có cái sự hiểu lầm đối với hòa thượng tu sĩ. Rồi trải qua một cái thời gian, ngài đã trải nghiệm, rồi đi về Bắc, đi về Từ Hiếu, thì cái quan điểm của ngài thì nó thay đổi. Đó là cái sự mầu nhiệm, thánh là cũng cái sự mầu nhiệm của Phật pháp. Chứ sao bao nhiêu người khác ngài không giao mà ngài lại giao ngài tu sĩ, thì cái đó là chỉ có Đức Tổng thống mới biết được. Còn tôi nghĩ là cái đó là sự mầu nhiệm của Phật pháp, và nếu không có cái sự mầu nhiệm của Phật pháp đó, thì ngài ở cái vẫn bao giờ vô trong Sài Gòn được đâu. Ngài giờ thấy mình đó là tính là ở đi tới cái đó luôn, nhưng mà vô Thái Bình thì ngài từ Thái Bình mà ngài về tới Từ Hiếu mà đi mà rất là cách mà an toàn, cái nó đi giống là cũng sự mầu nhiệm khó mà tin nổi. Thì từ cái chỗ mầu nhiệm đó thì tôi cũng nghĩ là ngài nhận định với hòa thượng tu sĩ cũng là sự mầu nhiệm, cũng là cái quan điểm của ngài cái cuối đời. Chứ còn thời trước đây thì ở Thanh Minh thì ngài cũng bất đồng quan điểm của hòa thượng tu sĩ.
Con biết.
Nhưng mà cái lúc đó thì cũng có cái những cái mà bên ngoài tác động vô nó không có đúng sự thật theo cái ấy của thầy tu sĩ. Thầy cho nên rồi hai bên có cái sự hiểu lầm với nhau, cũng giữa là thầy tu sĩ và thầy đại ngũ tân thống cũng ít khi gặp nhau lắm, thì nói qua nói lại rồi đôi khi rồi nó cũng không tạo ra cái sự hiểu lầm với nhau thôi. Nhưng mà cuối đời ngài lại có lẽ ngài nghĩ rằng là thầy tu sĩ mới bật để mà sau này để xây dựng giáo hội, ngoài thầy tu sĩ cũng khó cũng có cái vị thứ hai nào để mà làm được cái chuyện đó, thưa bác.
A Di Đà Phật, thầy nhắc nhiều đến chữ mầu nhiệm. Ôn có nhiều chùa, ôn có thể đi đến tá túc những ngày cuối đời được. Ôn có nhiều nơi để ôn có thể ngay cả những người thân ôn đến để ôn ở được. Anh em Thầy biết đó, ngày xưa con phục vụ trong binh chủng không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng con có một cái câu vẫn nói với nhau mà người ngoài, người đời người ta cũng biết đó là anh em không quân có cái tình không bỏ anh em, không bỏ bạn bè. Và tuần trước con có nhắc đến cái tình này, nghĩa này đối với những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn đang còn kẹt lại trong chế độ lao tù rất Tây. Ôn nhìn nguyên lý, ôn nhìn nguyên lý với cái tình không bỏ thầy, không bỏ người đã dẫn dắt mình về từ hiếu với nguyên lý. Nhiều chuyện sẽ xảy ra. Thầy có nhắc đến Đức Đệ Lục Tăng Thông. Con không phải là một người Phật tử, nhưng con nhìn thấy bây giờ ấy, ba cây chụm lại vẫn thừa hai cây mà. Ba cây có nghĩa là cây Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Cây thứ hai là mới đây này, mấy tháng này, thầy có đi con cũng biết này, ở Bình Định, có lễ tôn suy Đức Đệ Lục Tăng Thông, Ngài Thích Tiến Liên là ngày nào đó. Và cây thứ ba là cây can đảm nhận lãnh trách nhiệm của một người, con nói là chỉ huy là tiên liệu nhìn thấy những điều cho Phật Pháp. Ba cây như vậy, Tăng Đoàn, Đệ Lục và Tuệ Sĩ, có về một mối được không A Di Đà Phật thưa thầy?
Thì cái điều tôi mong mỏi nhất và hàng đêm tôi mỗi lần tụng kinh tôi cầu nguyện cho tất cả chư tôn đức tăng ni trong nước và ngoài nước, đó là theo ý nguyện của Đức Tăng Đại Mục Tăng Thống là bỏ tất cả mọi cái dị đồng bất dị biệt trong quá khứ, tức là trong quá khứ có những cái sai trái, có những bất đồng, bây giờ mình bỏ hết qua một bên, mình cùng nhau để ngồi lại đoàn kết. Thì cái đó, cái mơ ước của Đức Tăng Thống, cũng như tôi cũng có cái mơ ước đó, nhưng mà thành tựu không là tự bản thân mọi vậy nữa. Cái như nếu trường hợp là ai cũng nghĩ là cái đạo pháp là trên hết, bỏ cái ý kiến riêng cá nhân mình đi, thì có thể là mọi làm một cách dễ dàng. Còn nói vì cái ý kiến đi tranh lợi cá nhân của mình thì cũng rất là khó. Theo tôi nghĩ là thì nếu mà được 80% hay 90% cũng là tốt lắm rồi. Chứ mình đòi 100% thì chắc là cũng rất là khó thôi bác. Cái mơ ước của tôi vậy đó. Nhưng mà thời gian qua thì có liên lạc với nhau thì mình thấy giữa bây giờ nó có giống như bên có ba cái mà bây giờ một là tăng già bản thể, bên tăng già bản thể mà lãnh đạo bên đó là có một thằng tu sĩ rồi và thằng Minh Tâm, một thằng Thái Hòa và một số tông túc cũng có tiếng ở bên đó cũng đông lắm á. Trước đây thì có một thằng Đức Chân và thằng Minh Chiến, nhưng mà thằng Đức Chân và thằng Minh Chiếu viên tại trời. Thì bây giờ trong cái tăng già bán thể đó có một thằng tu sĩ, mà bây giờ một thằng tu sĩ là được Đức Tăng Thống di chúc cho sau này để mà tổ chức đại hội. Như vậy thì đương nhiên ở bên tăng già bán thể nằm trong cái tổ chức của Hòa Thượng Tuệ Sĩ, tức là nằm trong cái tổ chức cái giáo hội thống nhất là lễ đương nhiên rồi. Đó là một nhóm. Còn thứ hai là Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì cũng hồi xưa cũng nằm ở trong giáo hội thống nhất, nhưng mà bất đồng quan điểm một vài vấn đề gì đó rồi tách ra. Thì trong đại diện những cái vị tông túc lớn đó là có Hòa Thượng Thiền Hạnh và Thượng Nguyên Định và Thượng Không Tánh và một số vị tông túc khác, thì cũng có cái sự liên lạc với nhau. Dĩ nhiên là cũng có một số thành phần rất là tích cực, nhưng mà cũng có một vài thành phần thì cũng chưa được hoàn hảo. Thì cũng hy vọng rằng thời gian và hoàn cảnh thì từ từ nó hợp nhất với nhau. Còn cái mà căn nhất là cái sau đó là cái mà của do ông Lê Công Cầu. Ông Lê Công Cầu mới đưa Hòa Thượng Chí Viên lên Đại Lục Tân Thống, Hòa Thượng Nhật Ban lên làm viện trưởng Hiểu Đạo. Cái đó thì lúc nào cũng cho là mình chánh tâm hết, mình đúng hết chứ không có sai gì hết. Nhưng mà thật ra là Đức Đại Mũ Tân Thống trước khi mà Ngài viên ra từ Ngài để giải tán cái viện Hiểu Đạo rồi, không còn để mà sinh hoạt nữa. Và cách chức ông Lê Công Cầu tất cả mọi chức vụ, từ chức vụ tổng thư ký cho đến ban hướng dẫn gia đình Phật tử, tất cả được cách hết. Nhưng mà ông coi như không có gì hết. Ông Lê Công Cầu cứ nghĩ là Đức Tân Thống khi mà ông về chùa Từ Hiếu là ông bị lẫn đâu, bị ông Nguyên Lý, cô Thu Hiền là lèo lái rồi bắt một tí vô rồi coi không ra gì hết. Cái đó là một rất khó. Thành ra tôi nói là bên Tăng Già Bán Thệ với bên Tăng Đồng dễ ngồi lại hơn, còn cái bên Lôi Công Cầu thì ông chưa chắc ông muốn nhập vô. Mà nhập vô là ông muốn là ông phải trên hết, tức là ông phải cái người của ông là phải cái như Hòa Thượng Chí Viên, phải Đại Lục Tân Thống, Hòa Thượng Nhật Ban của viện trưởng. Thì nếu Hòa Thượng Chí Viên Tân Thống và Nhật Ban như viện trưởng thì chắc là lẽ theo tôi nghĩ không ai đồng ý vậy. Thành ra nó là nó có cái đó thưa bác. Thành ra tôi nói là được 80%, 70% là tốt rồi đó.
Nói đến ồn, con không có cái duyên khởi để nói chuyện với ngài là vì có người gác cổng, có người chặn cửa. Nhưng mà nơi tốt nhất một người có thể chết đi là nơi người đó chết vì người khác, đó là ồn đấy. Đêm càng tối sao càng sáng, thưa thầy. Thầy có nhắc đến tên một người mà không nhắc đến Hòa Thượng hay là Đại Đức gì đó, tại vì con không phải là Phật tử, con không biết. Lê Công Cầu có thể là một Phật tử, và có những người khác nữa, có những người khác là một Phật tử. Những người mà không phải trong bậc tu hành, những người không phải những người lèo lái tinh thần của đạo, những người này họ chen chân vào, họ làm hư đạo, họ làm hư đạo. Và có lúc ôn ngài đã sai lầm chỉ định Lê Công Cầu điều chỉnh ấy, con như vậy có đúng hay không A Di Đà Phật, thưa thầy?
Thật ra thì Đức Tân Thống ngài cũng đâu có gần gũi lắm đâu, thì nhiều lúc rồi nói thẳng là Đức Tân Thống mình thì ông ngài bây giờ thì ông Lê Công Cầu ông có một cái bài viết mà Đất và Trời. Trong bài viết Đất và Trời đó, nó Đức Tân Thống cái vấn đề ông đọc ông khoái, ông thích. Từ cái chỗ thích đó thì ông lại tin tưởng ông Lê Công Cầu, thành ra rồi mới xảy ra một cái chuyện đó. Còn riêng với thầy tôi thấy được ông biết, ông biết thôi, với thầy Huế được ông biết thì ông chính ông biết đó là ông lại tránh. Nó lại khổ đó. Nhưng mà cuối đời ngài mới hiểu ra thì nó đã xong hết rồi. Mà nói chung thì cũng do cái bọn mệnh của giáo hội nó khiến phải vậy. Trên năm 97 rồi, từ trên năm 97 rồi ai thật ai giả thì thời gian trả lời thì vậy thôi, có gì đâu mà thưa bác vậy đó.
Con có được một cái điều quý mến đối với các cha nhà thờ. Con có được một cái điều quý mến đối với các thầy bên nhà chùa. Tuần trước con có nói chuyện với Linh Mục Đinh Hữu Thoại thuộc dòng Chúa Cứu Thế. Cũng có những cái lĩnh kính con hỏi ngài, bây giờ dòng thế nào? Tinh thần anh em thế nào? Cha nói với con, cha Thoại nói với con là anh em chúng tôi họp nhau cũng cãi nhau chí chóe như gia đình vậy, chẳng khác gì cả, cũng cãi nhau chí chóe vậy. Nhưng vẫn làm việc con cái Đức Chúa Trời. Đọc chương trình ngày hôm qua và những cái điều con đã biết từ lâu, được biết ôn con vừa con nói với thầy là có người gác cổng đấy không cho con nói chuyện. Và ôn con nói với thầy tôi không nói chuyện với ông Minh được đâu, đâu vì kẹt tôi lắm. Bên các thầy cũng vậy, cũng họp nhau lại, cũng ác ôn lắm, cũng cãi nhau chí chóe vậy. Nhưng mà cuối cùng, cái điều cuối cùng ấy, như thầy nói ấy, như con nhìn được thấy, con nói điều có điều va chạm giữa thầy Thụy Sĩ, ngày xưa có Lê Mạnh Thát nữa. Nhưng mà ôn ngài vẫn nhìn ra vậy, ôn ngài vẫn nhìn ra vậy. Cái điều quan trọng là làm sao thầy nói được 80% là tốt rồi. Thôi đầu xuân chúng ta có cái tâm tình, mà nhất là đối với những người Phật tử yêu cầu con được nói chuyện với thầy để tìm hiểu thêm về sự con đường mà giáo hội đang đi đến. Nếu nói con đường đang đi đến mà con không chuyển đề tài nó. Nếu nói con đường đang đi đến mà thầy đã đi và thầy đã đến mà không nhắc đến việc cách đây 2 3 4 5 tháng gì đó, Thích Nguyên Lý và phái đoàn đã đi cứu trợ miền Trung. Lúc đó cũng đã có COVID China virus 19 rồi. Thầy từng trình lại cái chuyến cứu trợ lần chót. Con hình như là con nói chuyện với thầy chuyến đi đầu của thầy, và con chưa được nói chuyện lại với thầy chuyến 2 chuyến hay 3 chuyến lần chót. Có điều gì vui cần phải nói A Di Đà Phật với thầy?
Để cái chuyến đi cứu trợ miền Trung á, tôi có 3 chuyến đi. Chuyến đi đầu, chuyến đi thứ hai, chuyến đi thứ ba. Thì sở dĩ mà tôi đi được trọn vẹn đủ 3 chuyến là do tôi cũng được sự chỉ dạy của Đức Đạt Ngũ Tăng Thống. Bởi vì năm 1994 á, và những năm sau này á, nhất là năm 1994 á, Đức Tăng Thống chỉ đạo đi cứu trợ miền Tây. Mà khi đi chỉ cứu trợ miền Tây là Đức Tăng Thống ra lệnh là tất cả các cái đoàn xe cứu trợ đều ghi băng rôn là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Khi ghi băng rôn đó mà chưa ra khỏi công chùa là công an người ta đã ập nó vô, người ta chặn đầu chặn đuôi hết, đi không có đi được. Rồi cái chuyến đi thứ hai thì cũng về miền Tây, trong cái phái đoàn về miền Tây đó, thì bây giờ Đức Tổng thống của nó là Đức Đại Ngũ Tổng thống của nó là bây giờ mình treo băng rôn đó thì công an nó thấy nó dẹp, bây giờ mình đi cái chiêu khác là mỗi một cái người dân là một cái vị thơ, trong vị thơ đó mình in cái giấy đờ cái nhãn này của giáo hoặc của giáo người nào cũng giúp bỏ trong cái vị thơ đó, như số tiền trong vị thơ đó thì người dân ta nhận, ta biết là của giáo hoặc của giáo người nào thống nhất. Thì tụi tôi cũng tuân hành thì số ý thầy tôi lãnh cái đoàn đi tới An Giang điểm xa nhất. Tôi nói cái điểm là mà khó nhất là Đức Tổng thống để cho con. Lúc mà Hòa Thượng Hoa Chơ làm tổng thống, Hòa Thượng làm viên trưởng viện Hóa Đạo. Thì tôi lãnh như đoàn An Giang, quý thầy khác là lãnh như đoàn như Long An, là ở như Bạch Long An hay là Cao Lãnh vậy á. Thì xuống với thầy chứ cũng bị người ta áp lực đấy mà bỏ cái nhãn đó chứ không có cho. Thì lúc bây giờ thầy như Long Tinh và thầy Long Tinh rồi thì ông muốn cho được chuyện thì ông bỏ mấy cái nhãn đó đi, rồi ông cứu trợ được hết thì vẫn về với người ta, bây giờ mất đầu qua đời hết rồi cũng bỏ nhãn cứu trợ được hết. Mà riêng tôi là cứu trợ không được, thế như tôi cứu trợ không được là tôi xuống dưới An Giang á. Cái điểm đầu tiên người ta cho thì cứ trợ gần là buổi tối, cứ trợ mới có 6 bì thơ thôi, 6 bì thơ thì mình, mà bên nhà nước ta chúng ta chỉ đó, khi mà 6 bì thơ người ta phát hiện mà có trong đó có cái nhãn cái giấy là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cho nên ta vô ta ắt làm chứng bản liền. Ta yêu cầu là tôi phải bỏ mấy cái nhãn đó, ta mới cho hôm sáng sau ta mới cho vô vùng sâu xa cứu trợ ngàn bị thơ trong vùng sâu xa. Lúc đó Phật tử ta gửi tiền nhiều lắm chứ không phải như bây giờ đâu, có ngàn một phần vậy đó. thì tôi không chịu, cho nên đây là lệnh của thượng viện trưởng, cho nên là tôi không có thể bỏ được. Rồi tôi mới âm thầm tôi mới liên lạc về thượng vấn đạo viện trưởng với hội đạo, thì bà thượng nói cho thì mình đây cũng cho, bây giờ chứ dứt khoát không mà tháo ra, cho nên tôi mới kiếm chỗ tôi nghỉ rồi sáng sạch tôi về. Như vậy là một ngàn mấy phần của tôi là không cứu trợ được, trong khi đó mấy thằng khác lại cứu trợ hết do mấy ông tán nhãn ra đó. À, từ đó giờ sau là Đức Tổng thống ông lại tin tôi hơn mấy ông thầy kia. Vậy là tôi làm theo cái là ông ngài nói sao tôi phải theo dạy. À, rồi lần thứ ba, cái thời gian tôi không nhớ cái ngày nào, nhưng mà tôi chỉ nhớ là lần thứ ba thì viện trưởng và thằng Quang Đỏ kết hợp với thằng Quang Vợ và thằng Quang Tánh và thằng Long Trần rồi với thầy đấu hết á. Đi xuống ở dưới Châu Đốc cứu trợ. Thì riêng tôi công an tới người ta yêu cầu tôi không ở đây, bởi vì thầy đi là tôi không cho thầy ra khỏi chùa đâu, thầy không có đi có công. Tôi mới báo cho bà thằng Quang Đỏ biết là công an nó không cho con đi. À, thành là cuối cùng tôi không có đi được. À, rồi tôi đổi nơi thôi, ông ở nhà với thầy đang rồi để tôi đi. Thì thằng Quán Độ, thằng Công Tánh, rồi thằng Nông Trinh đi xuống dưới Châu Đốc. À, mà đích thân qua thằng Quán Độ đi á, xuống dưới chiếc sồn để mà đi xuống sồn dưới đó, cái con này nó bao vây hết. Rồi cuối cùng nó không cho cái gì khách sạn nằm tuần lễ. Nằm tuần lễ khách sạn tốn kém tiền bạc mà cứ không được phần nào hết. Đó thì cái phần thứ ba, lần thứ ba đó thì khi lúc về cái thủ quân đội mới kêu tôi lên. Ông ơi, bây giờ tôi nói thiệt với ông, để tôi đi xuống mình tay thấy dân mình khổ quá. Còn Phật tử bên nước ngoài phải gửi tiền về nhiều mà mình cứ mình nhân danh giáo hội mình đi cứu trợ được thì tội cho dân. Tôi giao ông từ đây giờ sau ông cứ nhân danh chùa, tôi hiểu là chùa gì cũng được, miễn tối tay giật là thôi. À, từ đó giờ sau là tất cả số tiền là ông ngài ông giao tôi một mình tôi đi hết. Là tôi đi tôi cho xuồng cho ghe đi thăm như nước, và khi mình không có nhân danh nhau thống nhất thì nhà nước sẽ thoải mái cho mà chơi đi. Cho nên do tôi theo sự chỉ đạo của thượng vấn đạo thì tôi làm, từ đó giờ sau tôi không có nhân danh giàu thống nhất nữa, mà nhân danh người ta cũng cho. Tôi có nhân danh cho cái đấy thì tôi đi trên đứng dưới rồi
tôi đi
ra công an.
Dạ.
Ta ra tới đó.
Đó.
Đó là mình đó. Quá rồi.
Tất cả những điều thầy nói. Tất cả những điều thầy nói. Chúng ta thầy đi cứu trợ hay những Phật tử thầy nói ở ngoại quốc giúp về, hay chúng con cũng có gửi phần quà về cho những anh em tù nhân lương tâm. Chúng ta là những con người sống trên mặt đất này, mỗi một người một nơi một phương một xa lạ. Nhưng chính sự thông cảm sẽ nối kết chúng ta lại với nhau như thầy với con ngày hôm nay. Coi nhau như người thân thuộc, như người anh em một nhà. Chúng ta đã bỏ những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay rồi. Con dành lại cho thầy một đôi phút nữa để thầy... nhân dịp đầu xuân Tân Sửu, chúc Tết đến tất cả mọi người Việt Nam thân mến đang theo dõi chương trình này, những Phật tử trong và ngoài nước. Thầy nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình, thưa thầy.
Nam mô A Di Đà Phật. Năm Tân Dậu 2021, tôi cầu nguyện Tam Bảo gia hộ chư tôn đức tăng ni sức khỏe khinh an, chúng sanh về độ, cầu người cho quý Phật tử trong và ngoài nước, quý vị đồng hương, thân tâm thượng an lạc, bồ đề tâm kiên cố và sự kiên tường, và cầu nguyện cho hồn thiên sông núi, chư thánh linh gia hộ cho quê hương Việt Nam được tự do dân chủ, để người dân được ấm no hạnh phúc, và cầu nguyện trên gia hộ cho tân dịch COVID-19 sớm chấm dứt, để người dân Việt Nam nói riêng và người dân trên thế giới nói chung thoát khỏi nạn dịch, để cuộc sống được bình yên. Đó là điều mong mỏi nhất của tôi. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, thưa thầy, trong phần đầu nhập khởi nhập đề luân khởi của con nay, con nói đến nụ cười đầu xuân, thưa thầy. Thượng đế ban cho thầy, ban cho con, ban cho tất cả những người chúng ta có khả năng nói cười, thì hãy cố gắng dùng nó để trao đổi tâm tình với tha nhân, với người đồng đạo, với người dân. Không dùng khả năng ấy là đã làm phí món quà của Thượng Đế đi. Thà rằng để cho những con vòng, con vẹt, con sáo, ai không biết mình cười, ai không biết mình thương người khác, thì giống như những pho tượng của Hồ Chí Minh, của Lenin tại Việt Nam. Có miệng đó mà không biết nói, có mắt đó mà không biết trông, có tai đó mà không biết nghe, có mũi đó mà không biết ngửi, có tay đó mà không biết sờ, có chân đó mà không biết di chuyển đến với những người dân thương quý của mình. Người Việt Nam chúng ta có thầy có con, dù đang ở xa quê hương, biết thông cảm với những yếu đuối sa ngã của những người khác. Đạo Phật Việt Nam đã trải qua các giai đoạn thịnh suy, bi thái của dân tộc và nhân loại, vẫn hướng đến tương lai như thầy nói, trong ánh sáng từ bi và trí tuệ trong ngày xuân Di Lạc, trong nụ hoa vi tiêu của Đức Tôn Vô Năng Thắng Hòa Thượng. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng ấy, chúng ta nói chuyện ngày hôm nay, chúng ta không tìm đến để lên án người khác, lên án tội lỗi của người khác, nhưng chúng ta tìm cách khuyến khích họ cải tà quy chánh để giúp họ trở nên tốt lành hơn. Trong tâm tình trở nên tốt lành hơn, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn với những nhà hảo tâm đã giúp đỡ chương trình Cây Mùa Xuân năm 2021, đã giúp đỡ những gia đình tù nhân lương tâm trong nước. Xin cảm ơn đến nhà in True Print, đến Phở Mark, chợ Hiệp Thái, ông bà Nguyễn Quốc Phan và bà Lê Hạnh. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần tại Sài Gòn, Dallas 1600, tại truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, Diễn đàn Chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, nhạc sĩ Linh và Lê Duy, người lính già Vĩnh Long và cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình đi ra toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, nhân dịp mùa xuân Tân Sửu, chúng tôi xin kính chúc quý vị một mùa xuân thật an lành, thật hạnh phúc, vạn sự cát tường. Xin chào, tạm biệt và chúc xuân một lần nữa với Hòa Thượng A Di Đà Phật, Thầy Nguyên Lý, Thầy Bảo Trọng. Xin chào, tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Anh ra đi, mang theo tình.